Đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên Internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Phóng sự đặc biệt và Từ Á sang Âu. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Thông cáo báo chí của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 7 dân quan Bến Tre 60 năm tù vì lo sợ làn sóng đấu tranh bất bạo động. Đảng Việt Tân cực lực phản đối trước công luận việc lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tuyên án 60 năm tù giam và quản chế đối với 7 dân quan trong phiên tòa dàn dựng hôm 30 tháng 5 tại Bến Tre. Đây là phiên tòa sẽ chỉ làm tăng thêm sự căm phẫn của người Việt Nam đối với chế độ và sự lên án của thế giới đối với Cộng sản Việt Nam. Sau một ngày xét xử, Cộng sản Việt Nam đã dùng tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Luật Hình sự để kết án bà Trần Thị Thúy 8 năm tù giam và 5 năm quản chế, ông Phạm Văn Thông 7 năm tù giam và 5 năm quản chế, mục sư Dương Kim Khải 6 năm tù giam và 5 năm quản chế, ông Cao Văn Tỉnh 5 năm tù giam và 4 năm quản chế, bà Phạm Ngọc Hoa 2 năm tù giam và 3 năm quản chế, ông Nguyễn Thành Tâm 2 năm tù giam và 3 năm quản chế, ông Nguyễn Chí Thành 2 năm tù giam và 3 năm quản chế. Đây là những bản án phi lý chỉ nhằm bịt miệng bà con dân quan trước những quan trái do chế độ gây ra. Tuy gọi là xét xử công khai, nhưng suốt phiên tòa, đủ loại công an, chìm, nổi đã bủa vây dày đặc và dựng rào cản xung quanh tòa án để ngăn chặn người dân đến tham dự. Không những thế, một số thân nhân của 7 dân quan cũng không được vào theo dõi phiên tòa, trong khi công an sắc phục ngồi đầy phòng xử. Trong suốt mấy năm qua, biết bao người đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam bắt giữ, tuyên án và giam cầm một cách trái phép, chà đạp lên chính luật pháp của họ và chà đạp các quyền căn bản của con người, như luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và ông Vi Đức Hồi. 7 dân quan Bến Tre đã chịu sự đàn áp và tù đầy để đất nước Việt Nam sớm có tự do và dân chủ. Đảng Việt Tân khẳng định, thứ nhất, sự bất xứng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện rõ trong những năm qua với chính sách hèn với giặc, ác với dân. Tranh đấu để chấm dứt tình trạng độc tài, bất công hiện nay là một việc làm chính đáng và hợp với ý nguyện của toàn dân. Thứ hai, tham gia sinh hoạt chính trị, xã hội một cách ôn hòa, kể cả việc tham gia các đảng phái chính trị, lại càng không vi phạm bất kỳ luật lệ nào. Đó là quyền căn bản đã được Liên Hiệp Quốc long trọng xác định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính Cộng sản Việt Nam đã ký kết tôn trọng. Thứ ba, trên căn bản đó, việc làm của 7 dân quan tại Bến Tre như theo học các lớp huấn luyện về đấu tranh bất bạo động là những hành động đúng với đạo lý và không vi phạm luật lệ nào. Vẽ, dán và phát tán các khẩu hiệu liên quan đến chủ quyền đất nước trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là những hành động yêu nước và không vi phạm luật lệ nào. Giúp đỡ dân quan biết các thủ tục pháp lý và kết đoàn đấu tranh đòi công bằng xã hội một cách hiệu quả là những hành động đầy lòng nhân bản và không vi phạm luật lệ nào. 7 dân quan Bến Tre, trong số này có những người là đảng viên Việt Tân, đã làm đúng với lương tâm và ước vọng chung của người dân. Đảng Việt Tân thách thức Cộng sản Việt Nam đối chất và chứng minh trước Liên Hiệp Quốc và công luận quốc tế về các cáo buộc của họ đối với 7 dân quan Bến Tre. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động và hợp tác với mọi thành phần dân tộc để tiến hành phương thức đấu tranh này hầu tạo những đổi thay tích cực cho đất nước và dân tộc. Đã đến lúc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chặn đứng ước vọng được sống trong công lý và công bằng của dân tộc Việt Nam. Ngày 30 tháng 5 năm 2011, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.
Biên phòng Hải quân Việt Nam thú nhận tàu Trung Quốc đã vào hải phận Việt Nam từ lâu. Nhân sự việc tàu hải giám Trung Quốc xông vào biển Phú Yên, cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, có thêm nhiều tin tức được tiết lộ rằng trên thực tế, Trung Quốc đã lấn chiếm biển từ lâu, nhưng Hà Nội khiếp sợ và thỏa hiệp cho một việc mất dần bờ biển. Tin tức tiết lộ rằng từ nhiều tháng nay, không chỉ do giá dầu tăng mà ngư dân Việt Nam không thể ra khơi, Nhưng thực tế là việc ra biển hiện nay không còn an toàn nữa vì tàu đánh cá Trung Quốc được sự yểm trợ của các tàu chiến hoành hành trên biển Việt Nam, luôn đe dọa ngư dân Việt Nam và lấn dần biển. Trong khi đó thì Hải quân Cộng sản Việt Nam chỉ dám đứng nhìn tàu thuyền Việt Nam bị tấn công mà không dám làm gì, dù khoe khoang là đã mua những chiến cụ mới nhất từ Nga. 7 giờ tối hôm 8 tháng 5, tại trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng thuộc đồn biên phòng 352, Bộ đội Biên phòng Phú Yên, Thượng úy Nguyễn Ngọc Ri là đội phó đội kiểm soát hành chánh của trạm biên phòng mở máy bộ đàm để tiếp nhận thông tin từ các ngư dân Phú Yên đang đánh bắt trên biển. Qua điện đàm, ông Trần Văn Hùng, 37 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thuyền trưởng tàu câu cá ngừ cho biết, tàu của ông đang đánh bắt ở vị trí thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam, nhưng chung quanh tàu ông có gần 30 chiếc tàu làm nghề chụp mực của ngư dân Trung Quốc. Ngư dân này kể lại rằng, tàu của ông đánh bắt ở khu vực này khoảng 4 ngày nay, ngày nào cũng gặp rắc rối với các tàu chụp mực của Trung Quốc. Khoảng 10 giờ tối khi tàu Việt Nam kéo câu, thì tàu Trung Quốc tìm cách cản trở và cố ý gây hấn. Mỗi khi tàu Việt Nam chạy đến gần là họ xông ra dùng dao, rựa, mã tấu hăm dọa, đòi đánh chém. Có khi những chiếc tàu Trung Quốc này gọi vài chục chiếc khác đến uy hiếp tàu Việt Nam. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Trung, 26 tuổi, cũng ở Tuy Hòa, đang điều khiển tàu đánh bắt gần vùng biển tàu ông Hùng, cho biết ở vùng biển từ 9 đến 17 vĩ độ Bắc, 111 đến 115 kinh độ Đông, hiện nay dày đặc tàu của ngư dân Trung Quốc hành nghề, có ngày lên đến vài trăm chiếc. Ban đêm họ trong dàn đèn sáng đến 15 hải lý, chụp sạch mực một vùng rộng lớn làm ngư dân Việt Nam không có mực để câu. Ngư dân cho hay thời gian gần đây, Trung Cộng đưa vào khoảng 20 tàu hải quân thường xuyên kiểm soát gần vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, ngăn chặn không cho ngư dân Việt Nam hành nghề.
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho công lý. Lúc 20 giờ ngày Chủ nhật 29 tháng 5 2011, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã cùng với hàng ngàn anh chị em giáo dân, nhất là những người yêu chuộng công lý, họp nhau cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam, cho những người dân oan và gia đình họ đang đau khổ vì cảnh chia ly do nhà cầm quyền gây ra một cách bất công. Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho gia đình của blogger Điếu Cày, tức nhiếp ảnh gia tự do Nguyễn Văn Hải, blogger Anh Ba Sài Gòn, tức luật gia Phan Thanh Hải và cụ Nguyễn Văn Lía, miền Tây. Trước khi vào thánh lễ, cha Giuse Lê Quang Huy đã giới thiệu vắn tắt trường hợp của các ông và mở đầu với câu nói của ông Daniel Patrick Moynihan, một thượng nghị sĩ Mỹ, sinh năm 1927, mới mất năm 2003, có một câu nói thấm thía: nếu người ta đến một đất nước và chỉ đọc được trên các trang báo ở đó toàn là các tin tức tốt, thì ắt là những người tốt của đất nước ấy đang bị nhốt trong tù. Trong bài giảng của cha Anton Lê Ngọc Thanh nhấn mạnh hai ý tưởng từ bài đọc của hai Chúa Nhật thứ sáu phục sinh trích trong thư thứ nhất gửi Thánh Phêrô: hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, và thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là vì làm điều ác. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về câu nói của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam và cũng đã được trích lại trong thư chung Đại hội Dân Chúa 2010 vừa qua. Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Cha giảng dẫn chứng hai lời phát biểu của một cháu Phan Hoàng, con trai 11 tuổi của anh Ba Sài Gòn và một của bà Dương Thị Tân. Sau đó cộng đoàn hát bài ca nhập lễ và đoàn đồng tế tiến ra bàn thờ. Cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Vinh Sơn Phạm Trung Thành chủ tế thánh lễ này, hai linh mục Giuse Nguyễn Văn Thật và Doan Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng có mặt trong đoàn đồng tế. Cuối thánh lễ là nghi thức thắp nến và tất cả cộng đoàn tiến ra hang đá Đức Mẹ hát vang bài ca thống thiết: Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an cho Việt Nam qua kiếp nguy nạn.